tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay, chúng ta lại sẽ cùng học về những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh về cách cư xử với người chung quanh, đặc biệt là với người vợ, người chồng mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Chúa muốn vợ chồng chúng ta gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời. Về sự gắn bó giữa vợ chồng, Chúa Giê-xu phán, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 39 phần A. Để vợ chồng có thể gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời trong hạnh phúc, bình an, chúng ta cần sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu vị tha, vô điều kiện. Mục đích là để đem lại phúc lợi cho người mình yêu. Chúng ta đã biết đặc điểm của người có tình yêu thật mà Sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 13. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau, sẽ cư xử với nhau cách nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, vân vân. Tuy nhiên, để người bạn đời cảm nhận được tình yêu của chúng ta phải tỏ bày qua lời nói, cũng như qua những việc làm cụ thể. Một trong những lý do khiến giữa vợ chồng dễ có sự ngăn cách, hiểu lầm nhau hoặc khó thông cảm với nhau, đó là hai bên thiếu trao đổi hoặc thiếu trò chuyện với nhau. Nói theo từ chuyên môn trong tâm vấn hôn nhân là vợ chồng thiếu đối thoại và vì thế dẫn đến thiếu thông cảm. Đối thoại trong hôn nhân là điều rất quan trọng, nhưng nhiều vợ chồng không biết hoặc không quan tâm. Một nhà giáo dục chuyên về tâm vấn hôn nhân đã nói như vậy. Nếu tôi chỉ được phép nhắn nhủ đôi bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân một lời khuyên mà thôi, thì lời khuyên đó là đối thoại giữa vợ chồng là điều rất quan trọng, cho nên bằng mọi giá, các bạn phải giữ cho đường dây đối thoại giữa vợ chồng mình được tốt đẹp luôn luôn. Việc trao đổi tâm tình giữa vợ chồng rất quan trọng, nên có người cũng đã nói, dòng máu luân lưu trong thân thể cần thiết và quan trọng đối với sự sống con người như thế nào, thì đường dây đối thoại giữa vợ chồng cũng cần thiết và quan trọng như vậy. Nếu dòng máu trong thân thể bị nghẹt ngòi hay tắc nghẽn, chúng ta sẽ chết. Tương tự như vậy, nếu đường dây đối thoại giữa vợ chồng không tốt đẹp nhưng bế tắc, hôn nhân đó sẽ khó có thể tồn tại. Thưa quý vị, chúng ta cần trao đổi, trò chuyện với người thân trong gia đình, nhất là với người bạn đời, để hiểu nhau, thông cảm nhau và gắn bó làm một với nhau. Nhưng đời sống quá bận rộn với bao nhiêu việc phải làm, phải lo. Nhiều khi không có đủ thời giờ để làm hết những việc cần làm mỗi ngày. làm sao có thì giờ để trò chuyện với nhau. Không những thế, thời đại chúng ta đang sống hiện nay, trong thế kỷ 21 này, được gọi là thời đại tin học, the age of information. Chung quanh chúng ta lúc nào cũng tràn ngập tiếng ồn, từ TV, radio, từ cái cell phone của người chung quanh và của chính chúng ta nữa. Ngoài ra, những email, Facebook gửi tới trên máy điện toán khiến tâm trí chúng ta bận rộn với những tin tức, những lời nhắn, lời kêu gọi từ mọi phía. Người trong thế kỷ 21 này muốn đối thoại với nhiều người, muốn trao đổi tin tức với mọi người mình quen biết, nên đời sống trở nên bận rộn, ồn ào với những thông tin từ khắp nơi đổ về, đến nỗi chúng ta khó có thể tìm được một nơi yên tĩnh để tâm hồn thật sự lắng dịu, nghỉ ngơi. Những bận rộn trong trách nhiệm của đời sống gia đình cũng khiến vợ chồng không còn thì giờ để yên tĩnh, chia sẻ tâm tình hay trò chuyện với nhau như khi chưa cưới. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời tuyên bố, bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Chúa Giê-xu cũng nhắc lại lời tuyên bố này. Chúa phán, từ hồi ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Trích Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 và 5. Lời tuyên bố này cho thấy vợ chồng phải gắn bó làm một đơn vị, một đời sống. Để thật sự kết hợp làm một trong mọi phương diện, vợ chồng cần giữ cho đường dây đối thoại được thông thương, tức là phải dành thì giờ trò chuyện, trao đổi tâm tình, bày tỏ chính mình thường xuyên. Vì nếu không, chúng ta không thể biết được ý tưởng trong lòng nhau và khó có thể hiệp một với nhau. Sứ đồ Phao-lô nói lên ý này khi ông viết, ai biết được tư tưởng của con người nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 11, bản hiệu đính. Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, chúng ta không thể biết những điều thuộc về Ngài. Tương tự như vậy, nếu vợ chồng không nói ra, không chia sẻ với nhau những điều suy nghĩ trong trí, trong lòng, thì người phối ngẫu không thể biết chúng ta nghĩ gì, lo lắng gì hay mong ước điều gì. Có người tuyên bố, tôi quá biết chồng tôi hay vợ tôi. Nhiều chuyện chưa nói ra tôi đã biết rồi. Thưa quý vị, có thể sau 40 năm hay 50 năm chung sống với nhau, một số người có thể nói như vậy. Nhưng với những vợ chồng trẻ mới sống với nhau 5-10 năm, không thể biết người kia suy nghĩ gì hay mong ước điều gì. Vì người chồng trẻ không thể biết vợ mình suy nghĩ gì hay mong ước điều gì, nên nếu muốn chồng thông cảm với những cảm xúc buồn vui trong lòng mình, thì các cô phải nói ra, phải chia sẻ. Tương tự như vậy, nếu các anh muốn vợ hiểu được những gánh nặng mình phải đối diện trong công việc làm hàng ngày và thông cảm với mình, thì phải nói cho vợ biết. Đối thoại là quyết định của ý chí. Chúng ta phải muốn nói ra, phải quyết định chia sẻ với nhau, thì đường dây đối thoại giữa vợ chồng mới được mở ra cách tốt đẹp. Sứ đồ Phao-lô nói với tín hữu thành Cô-rinh-tô những lời như sau. Thưa anh em tại Cô-rinh-tô, chúng tôi thật lòng nói với anh em, lòng chúng tôi rộng mở, chúng tôi không hẹp hòi đối với anh em, nhưng chính lòng anh em hẹp hòi. Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Anh em cũng hãy mở rộng lòng mình. Trích thư Côrintô thứ 2, chương 6, câu 11 đến 13. Chúng ta muốn đối thoại với vợ hay chồng mình, hay không muốn, đó là quyết định của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nói, tính tôi là như vậy đó. Tôi không giỏi nói, không có tài ăn nói, nên tôi không muốn nói chuyện với ai hết. Thật ra, thưa quý vị, trong thực tế có những người sống về nội tâm, có nhiều điều suy nghĩ trong lòng, nhưng không muốn nói hay chia sẻ với ai, ngay cả với người phối ngẫu. Những người này rất ít nói, hay đúng hơn, không có nhu cầu nói. Ngược lại, cũng có những người nói nhiều, nghĩ điều gì hay có tư tưởng nào vào trong trí là phải nói ra ngay. Nan đề của người có tính ít nói là không thể nói hay không muốn nói ra những gì mình suy nghĩ. Còn người hay nói hay người nói nhiều cũng có nan đề trong đối thoại. Đó là không biết lắng nghe và không kiên nhẫn lắng nghe. Để có đối thoại giữa vợ chồng, chúng ta phải tập nói lên những điều mình suy nghĩ trong lòng và cũng cần tập chú ý lắng nghe. Nói một cách khác, chúng ta không thể đổ lỗi cho tính ít nói hay tính nói nhiều của mình, nhưng phải khắc phục bản tính tự nhiên đó và quyết định chia sẻ, trao đổi với người bạn đời. Về cách đối thoại giữa người này với người kia, sứ đồ Gia Cơ biết chúng ta hay đổ lỗi cho bản tính của mình, nên ông khuyên: Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 19, bản hiệu đính. Trong bản Kinh Thánh truyền thống câu này như sau: Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Sứ đồ Gia Cơ muốn nói rằng, dù bản tính của anh chị em là gì, tất cả chúng ta đều phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. Tức là phải sẵn sàng lắng nghe, nghe đầy đủ rồi mới nói và không nhạy giận. Làm sao chúng ta có thể thực hành lời dạy này? Sứ đồ Phao-lô viết, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Philip chương 4 câu 13. Khi chúng ta hết lòng nhờ Chúa để sống theo lời Chúa dạy, Ngài sẽ giúp sức cho chúng ta. Nhất là khi chúng ta thật lòng muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn thực hành lời Chúa để vợ chồng mình thật sự kết hợp làm một và gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời như lời Chúa dạy, thì chắc chắn Chúa sẽ ban thêm sức, sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta làm được điều tốt đẹp đó. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.